Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vì đâu ganh ghét. Lòng ganh ghét chẳng cần trường nào dạy vẫn phát triển ngày càng nhanh rộng khắp mọi nơi có con người sinh sống. Lòng ganh ghét cũng chẳng lựa chọn tuổi tác, môi trường hay trình độ gì cả. Đó là một bệnh dịch mà chẳng có vaccine nào có thể kèm giữ được. Từ cá nhân với nhau, trong gia đình, đến xã hội, đâu đâu cũng có. Bài học hôm nay tường thuật một trường hợp ganh ghét xảy ra ngay trong gia đình giữa anh em với nhau. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 37 câu 5 đến câu 11. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Phần Kinh Thánh ghi lại việc cậu Joseph kể cho các anh và cha nghe những giấc mộng, mà mỗi giấc mộng đều chứng tỏ quyền lực của cậu, khiến cho người nghe càng ghét cậu nhiều hơn. Chỉ trong mấy câu Kinh Thánh mà từ ganh ghét được lặp lại 3 lần, mỗi lần cấp độ nặng hơn. Thứ nhất, ganh ghét đến từ đâu? Đọc câu chuyện của cuộc đời cậu Joseph, chúng ta thường có cảm tưởng như là từ những nguyên nhân rất cụ thể, chiếc áo nhiều màu hay những giấc mơ của cậu đã tạo nên ganh ghét. Thực ra, đó chỉ là bông trái của điều đã có trong lòng trong trí của những người anh em này rồi. Chỉ cần có cơ hội là phát triển mà thôi. Các nhà giải kinh đã nêu ý nghĩa về ganh ghét là ước muốn sai lầm những gì không thuộc về mình. Nuôi lòng ganh ghét sẽ tiến tới không chỉ không bằng lòng mà còn ác cảm với những điều người khác có và ham muốn đoạt lấy điều đó. Khi không có được thì sinh ra buồn giận, cay đắng và bệnh này càng ngày càng nguy hiểm, khó trị dứt hẳn. Ganh ghét là bông trái của con người xác thịt theo Galati chương 5 câu 19 đến câu 21. Bệnh ganh ghét không chỉ phá hoại người đang mang bệnh mà còn lây lan, gây thiệt hại lớn cho nhiều người khác. Như trong gia đình ông Jacob, chúng ta nhận ra nhiều anh em cùng ghét cậu Joseph. Bệnh này dẫn họ đến chỗ tạo ra những âm mưu để triệt hạ cậu Joseph, làm đau lòng cha già là ông Jacob, và chính họ phải sống trong sự khốn khổ, sợ hãi vây hãm trong nhiều năm tháng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì những gì đến từ con người xác thịt thì làm sao có thể mang lại niềm an vui cho ai bao giờ đâu. Trong thực tế hằng ngày cũng nhận ra ấy mà. Mẹ chồng ghen ghét con dâu chỉ vì thấy con trai bà chăm sóc vợ chu đáo. Thế nên khi con trai đi làm, bà liền nặng nhẹ với con dâu, bóng gió này nọ, khiến cho cả hai, có khi cả ba, bốn người trong nhà đều chẳng vui vẻ gì. Nhà này ghen ghét nhà kia vì nhà ấy có xe mới, con cái có công ăn việc làm ổn định, mà nhà mình thì chẳng ra làm sao. Dòng họ này không thích dòng họ kia vì họ quá thành đạt, mà mình thì chẳng chút tiếng tăm. Trong hội thánh thì ban ngành này chê trách ban ngành kia chỉ vì ban kia đông người, ngân quỹ mạnh, chương trình hấp dẫn, ban mình thì eo ụt. Mời họp bạn lần này lần nọ không chỉ để thông công mà còn để thấy mình giỏi hơn, nhiều kỹ năng hơn, đoạt được nhiều giải thưởng hơn. Và bên kia thì chẳng được gì, nên từ lòng ganh ghét, sanh cay đắng, buồn giận và tiếp tục phê phán lẫn nhau. Chẳng có ai thật sự vui vẻ cả, chỉ vì con người luôn mong ước nhiều hơn, muốn chiếm hữu những gì mình chưa có, chưa thuộc về mình. Tổ phụ Eva đã từng như thế, vì những gì chưa thuộc về mình thì luôn hấp dẫn hơn. Thứ hai, nếu không có ganh ghét. Nhìn vào bức tranh của gia đình ông Jacob, thử hình dung là mọi người đang sống với nhau trong yêu thương chan hòa, thì những câu kinh thánh trên sẽ tường thuật cách khác hoàn toàn, phải không? Thử tưởng tượng, khi cả nhà nghe cậu Joseph kể lại giấc mơ, người cha sẽ cười và cốc nhẹ vào đầu cậu. Chà, mai sau Joseph làm lãnh đạo cả nhà mình chắc vui lắm ha, ha ha. Rồi các anh em mỗi người đùa một câu về viễn cảnh cậu Joseph làm sếp cả nhà. Rồi có ai đó sẽ nói, thôi giờ nhà mình chơi trò, Joseph làm vua, còn chúng ta là thần dân đi chung quanh. Thế là mọi người vui vẻ xúm nhau chơi trò chơi, tung hô bằng bất cứ vật gì nhặt được trong nhà. Công ken Joseph đi vòng vòng và tiếng cười rộn rã khắp căn nhà. Nhưng tại sao cảnh đó không diễn ra? Chỉ vì sự ganh ghét đã chiếm hữu tấm lòng của những người anh. Ở đó chỉ có sự cay đắng, tị hiềm, nên tình thương không có chỗ để trú ngụ trong những tấm lòng này. Vả lại, chuyện chỉ mới xảy ra trong chiêm bao. Cậu Joseph thì vẫn còn là đứa em nhỏ trong nhà, thì cớ sao để cho lòng ganh ghét chiếm hữu tâm trí, tấm lòng kia chứ? Thứ ba, phương thuốc trị liệu. Câu chuyện cuộc đời cậu Joseph hãy còn dài, nhưng trong bài học hôm nay, chúng ta nhận ra tác hại của sự ganh ghét từ xưa nay đều gây ra những hậu quả đau đớn, tổn thương lâu dài cho cả người hại lẫn người bị hại. Thế nên nếu ganh ghét đến từ xác thịt, thì chỉ có một phương thuốc duy nhất là đem đến với Chúa. Trong Chúa Giê-xu thì mọi sự đều trở nên mới, theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Lúc ấy, tình yêu thương sẽ đổ đầy, đẩy lùi sự ganh ghét đang chiếm hữu, đời sống sẽ đơm bông kết trái yêu thương. Nếu không tìm đến với Chúa, thì sẽ như Pharaon, bởi lòng ganh ghét dân Israel đông và mạnh, đã đẩy vua quan vào sự tuyệt diệt tại Biển Đỏ, theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 14 câu 26 đến câu 30. Hay như bà Miriam, ganh ghét ông Môi-se được Chúa dùng, đã nói hành với lòng cay đắng, hậu quả là phải chịu bệnh phung, ảnh hưởng đến hành trình của dân sự Chúa, vì phải chờ bà được tinh sạch mới tiếp tục đi. Theo Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 16. Vậy nên, để thắng hơn sự ganh ghét, cần tìm kiếm Chúa, dâng tấm lòng để Chúa làm chủ, thánh hóa và học biết Chúa, để mỗi ngày trở nên giống Chúa nhiều hơn, theo Ê-phê-sô chương 4, câu 17 đến câu 24. Vợ chồng anh nọ có người bạn chung lớp, chung trường, chung sở làm. Từ khi còn trẻ, đã là đôi bạn thân thiết. Những tháng ngày gian khổ luôn sát cánh bên nhau. Khi đi nhà thờ, cặp kè trò chuyện vui vẻ, cười đùa thân mật, tưởng như cả đời gắn bó chẳng chia lìa. Thế rồi mấy năm sau, anh kia được thăng chức làm lãnh đạo, còn anh nọ vẫn là nhân viên bình thường. Trong khi anh kia cứ giữ sự vui vẻ như xưa, thì anh này luôn miệng than thở, cay đắng chê trách, vạch lá tìm sâu đủ mọi chuyện, dù chỉ là nhỏ nhặt, để phê phán. Hễ mở miệng là anh này kêu lên, có gì to tát, chẳng là thêm cái chức quyền chứ nào có tài cán gì hơn người đâu. Hễ anh kia đưa ra chiến lược nào cho công việc, thì anh này cứ tìm đủ cách để chê điều nọ điều kia là không mới mẻ, là chẳng có gì hấp dẫn, là khó thực hiện, vân vân. Anh kia tỏ ra thân thiện với nhóm bạn nào, thì y như rằng anh này cũng lân la đến gần, chẳng phải để kết bạn, mà để cho nhóm bạn biết anh kia xấu xa như thế nào. Chẳng những một mình anh, mà anh còn lôi kéo cả người vợ vào cuộc ghen ghét này, khiến cho vợ chồng anh ngày càng trở nên đơn độc, vì ai cũng ngại tính ghen ghét trong họ, chẳng biết lúc nào mình trở thành đối tượng của anh ấy, nên xa dần để đỡ lo. Cho đến dịp nọ, anh chị này được tham gia trại bồi linh. Họ nhận ra thực trạng của mình, nên cả hai vợ chồng bằng lòng mời Chúa làm chủ đời sống. Kể từ đó, cuộc đời của đôi vợ chồng này từng bước kinh nghiệm Chúa, gắn bó với cộng đồng đức tin. Anh chị đến gặp bạn mình để xin lỗi vì đã ghen ghét và gây tổn thương cho anh suốt thời gian dài. Nay anh được Chúa tha tội, anh trông mong người bạn thân này tha thứ cho anh. Còn gì vui hơn như thế? Cả hai người nắm tay nhau, cầu nguyện tạ ơn Chúa. Hai người vợ cũng chung lòng cầu nguyện, nước mắt tuôn đổ khi được hiệp nhau trong tình yêu Chúa ban. Anh nhớ lại thời gian sống trong ghen ghét, anh nói: Chúa thật nhân từ, sao tôi giống mấy anh của Joseph quá mà Chúa còn thương cho mình cơ hội để ăn năn. Thật tạ ơn Chúa. Vì lời Chúa dạy, kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Theo Thư Dân thứ nhất, chương 2, câu 9, câu 10. Tôi biết lời Chúa nhưng không làm theo được, cứ thấy là ghét. Còn bây giờ, khi Chúa làm chủ đời sống, thì Chúa ban năng lực để yêu mến anh em, yêu thương người khác. Chẳng phải cố sức, mà là Chúa ban sức mới trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Phương thức trị liệu đã có và vẫn linh nghiệm, vì huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta, theo Giăng nhất chương 1 câu 7. Nhưng muốn được chữa lành bệnh ghen ghét hay không lại do quyết định của mỗi cá nhân. Là người tin kính Chúa, xin Chúa giúp mỗi người kinh nghiệm yêu thương đầy lòng để không còn chỗ cho ghen ghét chiếm hữu. Xin Chúa ban năng lực để bông trái yêu thương được đâm chồi nảy lọc từng ngày. Qua đó, gia đình được gây dựng trong niềm tin kính Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cha ơi, lòng con khát khao Ngài, chạy đến bên Cha, con luôn hát lên lời Ngài ca. Lòng biết ơn Giêsu vì tình yêu Chúa quá lớn lao, Ngài chịu chết thay cho tôi con, Ngài đến trong tâm hồn con làm tươi mới tâm con, vì tình yêu Chúa quá Ngài chịu chết thay cho tôi con, Ngài đến trong tâm hồn con làm tươi mới tâm con, vì tình yêu Chúa quá lớn lao, đời sống con nay thuộc Cha, Ngài dẫn con theo. Chọn lời con.